Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 3 2018, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất, ngày tu đầu của năm Mậu Tuất. Trước hết xin thay mặt ban tổ chức kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến luôn an vui, hạnh phúc, mọi sự đều được tốt đẹp như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết là Tết năm nay quý vị đã được nhận lộc nhiều chưa? Hàng năm cứ vào dịp đầu năm mới, người Việt Nam mà đặc biệt là Phật tử thường đến chùa lễ Phật, đón giao thừa và lấy lộc. Sau khi làm lễ giao thừa, người Phật tử thường thì đi ra ngoài sân bẻ những cành cây nhỏ đem về cắm vào cái lọ hoa ở trên bàn thờ, gọi là lấy lộc. Thời đó người ít nhưng mà cây nhiều, cho nên bẻ thì cũng không có mất đi màu xanh của ngôi chùa. Về sau số lượng người ngày một đông, và cứ đầu năm mới là người ta đi đến chùa lễ Phật, đón giao thừa, sau đó lấy lộc đem về. Và mỗi lần như thế thì sáng ra là ngôi chùa cây cối trụi hết, không còn mùa xuân nữa. Các thầy mới nghĩ đến cách thức thay thế cành lộc nó bằng cây hương, trong Nam mà gọi là nhang, để khi các Phật tử đầu năm đến chùa lễ Phật, đón giao thừa xong, mỗi người sẽ cầm một cây hương về thắp lên ban thờ. Như quý vị biết rằng là ở ngoài miền Bắc đó, thì mỗi làng đều có chùa, người làng nào thì họ đi chùa đó, cho nên từ nhà đến chùa họ đi bộ. Sau khi làm lễ giao thừa xong, mỗi người cầm một cây hương hoặc là một bó từ chùa đi về nhà. Trên con đường làng như thế, cứ mỗi một người cầm một cây hương, rồi ánh sáng của cây hương, những bước đi của họ tạo ra một rừng ánh sáng lung linh, rất là đẹp. Về sau á, cuộc sống của con người khá hơn, và phương tiện đi lại cũng dễ hơn. Có nghĩa là bây giờ người ta có tiền mua xe máy nhiều, nên đến chùa họ không đi bộ như trước nữa, mà là đi xe máy. Đêm giao thừa họ đến chùa lễ Phật xong, mỗi người cầm cái hương về. Thì trên xe máy đó, một người lái và một người ngồi đằng sau cầm cái hương. Như quý vị biết là chạy như thế thì gió nó thổi, khói bụi nó ngược lại người sau. Chưa kể đến lâu lâu nó tóe lửa văng ra đằng sau, có thể gây cháy người ta hoặc là gây cháy nhà. Do vậy mà dần dần ít ai lấy hương làm lộc để đem về. Từ những sự việc đó, chùa Hoằng Pháp mới suy nghĩ ra cách là xin hoa để làm lộc đầu năm. Cứ vào chiều 30 Tết, chùa đi đến những cái chợ hoa xin về, rửa sạch sẽ, xong rồi cắt khoảng chừng 40 để lên trên bàn xếp cho thật đẹp. Sau khi lễ giao thừa xong thì chùa gửi tặng cho mỗi người một hai cành hoa như vậy, họ đem về cắm lên ban thờ. Thì thấy việc làm này rất là hay mà không làm mất đi cái màu xanh của ngôi chùa trong những ngày Tết. Tiến bước nữa thì chùa chúng ta lại làm cái bao lì xì để gửi lộc cho quý Phật tử. Bao lì xì đó có in những bài thơ hoặc những câu kinh để người nhận á. Thứ nhất á, là họ nhận cái lộc. Thứ hai nữa là nhằm giáo dục về đạo đức, hướng thiện hướng thượng cho họ qua những lời thơ, những câu kinh mà được in ở trên cái bao lì xì. Có nhiều nơi đó các thầy in hẳn ra một cái miếng giấy cứng rồi bỏ luôn vào trong cái bao lì xì để gửi tặng cho quý Phật tử. Thì thầy nghĩ đó là việc làm rất là có ý nghĩa. Bởi vì thường thì mình nói là lộc nhưng mình không biết lộc là cái gì. Đến chùa nhận lộc là không biết nhận lộc là nhận cái gì. Thì lộc á, có người giải thích rằng là sự tốt lành, may mắn. Có ý kiến cho rằng lộc là của trời hay là của các đấng thiêng liêng ban cho. Cũng có ý kiến cho rằng lộc là những điều may mắn đến với người ta mà không phải đi tìm. Còn lì xì là gì? Lì xì tiếng Hoa nó là lợi thị, đọc âm là lì xì. Có ba nghĩa. Thứ nhất là số lời thu được do mua bán. Thứ hai là tốt lành, có lợi. Thứ ba là vận tốt, vận may. Như vậy, nhận lộc hay nhận lì xì cũng là nhận điều tốt đẹp, may mắn. Ở ngoài đời thì ngày Tết đó, ông bà cha mẹ lì xì cho con cháu đó mang ý nghĩa là chúc mừng con cháu mình được gì, thêm tuổi. Còn ở chùa đó, lì xì cho các Phật tử đó, là mong muốn cho họ được an vui hạnh phúc. Và nhân dịp đầu năm mới, người Phật tử về chùa theo cái truyền thống từ xưa đó, đến chùa nhận lộc. Thì thay vì mình nhận một cái cành cây hoặc là một cái bông hoa, thì bây giờ mình nhận cái bao lì xì. Thì bao lì xì ở trong đó có những lời khuyên, lời dạy của Đức Phật để giúp mình hướng đến con đường đạo đức. Thì thầy nghĩ đây là điều rất là hay, rất là tốt, rất là đẹp, rất là có ý nghĩa. Năm nay thì chùa chúng ta thường thì chuẩn bị là 150.000 cái bao lì xì. Quý vị biết trong đêm giao thừa và hết một ngày mùng 1 á, là chùa mình đã gửi tặng hơn 70.000 bao. Thế nhưng việc tặng lộc lì xì cho người Phật tử của chùa mình chẳng thấy báo chí nào đưa hết. Tại sao thầy nói như vậy? Là vì thầy nghe đó, báo chí đăng ở ngoài biển Bắc những đền trần hay là lễ hội phết hiền quang gì đó, người ta tranh giành, thậm chí đấm đá nhau để mà lấy lộc. Còn chùa mình như vậy á, trong những năm gần đây á, ngày mùng 1 gửi tặng 50-60 ngàn bao lì xì mà không có cái chuyện gì hết, rất là bình yên, rất là tốt đẹp. Đáng nhẽ người ta phải đưa cái hình ảnh đó lên để cho mọi chùa mọi nơi người ta bắt chước chứ, mà toàn là đưa cái xấu không à? Không, quý vị thấy không? Đưa xấu không à, còn cái tốt của mình họ lại không chịu đưa. Còn mấy cái lễ hội tranh giành đánh nhau, mình nhìn vô một cái hình ảnh rất là xấu xí. Thế mà họ toàn đưa cái đó không. Còn mình một ngày ấy, gửi tặng cho 50-60 nghìn cái bao lì xì, quý vị biết đâu phải là ít. 50-60 ngàn người mà những cái đền, những cái lễ hội đó họ tập trung một lần á, đâu có tới 50-60 ngàn người, chừng 50-10 ngàn người thôi. Nhưng mà vì họ tập trung một lúc đó cho nên nó mới tạo thành cái giành giật. Còn mình 50-60 ngàn người là từ sáng tới đến tối, cứ ai đến đâu gửi tặng đến đó, cho nên không có xảy ra bất cứ một chuyện gì hết. Thầy nghĩ rằng Tết là dịp để mình có thể hoằng pháp lợi sinh. Bởi vì ngày Tết ngoài việc đi chơi thì người ta nghĩ đến việc đi chùa. Và chính đây là cơ hội rất tốt để mà mình hoằng pháp. Cho nên tại sao chùa Hoằng Pháp cứ năm nào cũng làm những tiểu cảnh rồi trang trí chùa cho thật đẹp. Để làm gì? Để dụ người ta. Dụ người ta đến chùa. Thì bây giờ quý vị xem nè, Tết thì quý vị bắt đầu lên cái lịch Tết này mình đi đâu. Quý vị phải chọn chứ. Đi chùa à, chùa thì quý vị phải chùa nào, chùa này có đẹp không? Thấy chưa? Đi chùa này đẹp nè, có được chụp hình nè, được tặng lì xì nè, rồi được sách này, được này được kia, tự nhiên nó hấp dẫn người ta. Từ đó thầy mới suy nghĩ rằng bây giờ mình phải làm sao nhân cơ hội này để hoằng pháp. Thực ra không có cơ hội nào bằng cơ hội ngày Tết. Bởi vì ngày Tết là người ta rảnh đi chơi thì đi chùa. Còn xin thưa quý vị, cái ngày lễ của mình á, số lượng người đi không bao nhiêu đâu. Thí dụ như ngày lễ Phật Đản là lớn nhất, cũng chừng 5-10 ngàn người thôi. Lễ Vu Lan cũng 5-10 ngàn người thôi. Nhưng mà ngày Tết quý vị thấy không, chỉ ngày mùng 1 thôi, chùa mình đã gửi tặng hơn 60 ngàn cái bao lì xì. Đó là 60 ngàn người nhận đó, còn có những người không nhận nữa. Thì mình biết là cái số lượng sẽ nhiều hơn nữa. Người ta đã có tâm đến chùa thì mình phải nghĩ đến làm sao đưa Phật Pháp đến với họ. Cho nên năm nay thầy mới suy nghĩ ra làm cái cuốn tặng phẩm xuân này. Ở đây quý vị đã có hết chưa ta? Cũng có người có, người chưa hả? Ai chưa có chứng tỏ là Tết không có đến. Đúng không? Thầy phát từ mùng 1 cho đến mùng 7, mùng 8 gì vẫn còn phát mà. Và cuốn này đó xin thưa với quý vị rằng là rất hay và rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Bởi vì á, cái cuốn này á, thầy suy nghĩ ra mình không có nên làm nhiều mà dài dòng, chỉ ngắn thôi. Và ở trong này đó, thầy không có nói Phật dạy hay là Bồ Tát ai dạy hết á. Mình nói những câu rất là thường. Cho nên cuốn này đó, mình có thể tặng cho những người ngoại đạo, có nghĩa là Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, mình tặng được hết. Nó không mang tính tôn giáo, không có mang tính Phật giáo, mà cái này toàn là những lời khuyên tốt đẹp thôi. Bây giờ thầy có thể đọc cho quý vị nghe hết 25 câu trong này, thì quý vị sẽ thấy là những cái câu này rất hay và rất có ý nghĩa. Đón xuân đón cả nụ cười, vui xuân vui cả một trời thương yêu. Tâm hồn cứ mở rộng ra, niềm vui hạnh phúc hương hoa tràn vào. Đằng sau ánh mắt không lời, chứa chan cả một bầu trời thương yêu. Mỗi ngày nghĩ tốt nói hay, làm điều chân chính vui thay một đời. Có tiền mua được nhà to, mấy ai mua được ấm no gia đình. Buồn phiền để gió cuốn đi, chuyện đời là thế có chi bận lòng. Ta mang ơn nặng cuộc đời, nguyện sinh trọn kiếp vì người hiến dân. Thời gian tóc đã bạc màu, tình thầy vẫn mãi khắc sâu tâm trò. Trời cao đất rộng mênh mông, ơn cha tình mẹ sao đông cho vừa. Cuộc đời là khổ là vui, là cay là đắng, ngọt bùi cộng chung. Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Sống bình thường chớ tầm thường, làm người quân tử tránh phường tiểu nhân. Nghịch lòng gai mắt trái tay, ai mà nhẫn được sánh vai thánh hiền. Hoa hồng để ngắm để nhìn, nắm vào gai nhọn đâm mình thủng tay. Coi chừng đó. Mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Đó, quý vị cứ nghe mấy câu này rất hay. Mình còn chưa hiểu được mình, đừng có nói rằng cái người mình yêu. Người mình yêu thì bữa nay thì nói anh yêu em đó, nhưng ngày mai không phải vậy đâu. Mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Mình mới vui đây đã buồn, mới thương đây đã ghét, thì làm sao hiểu được người ngoài mình được. Thương thì nói tốt nói hay, ghét thì nói đắng nói cay hơn gừng. Tiền gian bạc lận vét vơ, tiêu xài cũng hết tiếng nhơ để đời. Cảm ơn nghịch cảnh đau thương, giúp ta khôn lớn mở đường thành công. Ăn ngon mặc đẹp thấp cao, sinh già bệnh chết như nhau một đời. Chúng ta có hơn thua gì thì hơn thua, nhưng mà sinh già bệnh chết thì ăn giống nhau thôi. Trên môi nở đóa sen hồng, tỏa hương ái ngữ mát lòng tha nhân. Thân dơ tắm rửa mỗi ngày, tâm dơ sao để thêm dày nhiễm ô. Thân mình mỗi ngày đều tắm, mà tâm mình nó dơ mình không chịu lau chùi nó. Đường trần dù lắm phong ba, bước chân tỉnh thức đi qua nhẹ nhàng. Trên đầu tóc đã điểm xương, trăm năm là giấc mộng trường người ơi. Đắng cay nếm đủ mùi đời, gian nan thử thách rèn người lớn khôn. Đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau chưa hết giận buồn làm chi. Câu này quá hay. Đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau chưa hết giận buồn làm chi. Lời hay ghi khắc trong lòng, để cho cuộc sống thông dong tháng ngày. Đó là hình như hai mươi mấy câu ở trong cái cuốn sách này. Thì thầy nghĩ rằng Tết mà người ta được cái cuốn này, họ đọc, họ nghiền ngẫm những câu, những lời để giúp họ hướng đến con đường cao thượng, tốt đẹp, đạo đức, thì rất là có lợi. Lộc này mới thật có ý nghĩa và giá trị. Còn lộc cành cây, lộc hoa, lộc hương, lộc bao lì xì không đem lại cho ta lợi ích tốt đẹp gì. Chỉ có những lời đạo đức giúp chúng ta sống tốt sẽ đem lại kết quả tốt. Đó chính là lộc thiết thực nhất. Quý vị nên nhận lộc này thì sẽ có lợi ích hơn. Cho nên á, Tết năm nay quý vị biết ông thầy in cái này là 250.000 cuốn. Nhưng mà đối với thầy thì thầy nghĩ rằng những cái chuyện này á, dù bao nhiêu tiền đi nữa thầy cũng làm, bởi vì đem lại lợi ích cho rất là nhiều người. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái ngày đầu năm người ta đến chùa thì mong nhận được cái lộc. Thì bây giờ đó mình nghĩ rằng nên làm cái bao lì xì đó có kèm theo câu kinh, hoặc là tặng những cái cuốn sách như thế này, sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho mọi người. Rồi dần dần á, cái việc đến chùa lấy lộc, xin lộc, nó biến tướng, nó trở thành gì? Giành lộc rồi gì nữa? Cướp lộc. Ở trong miền Nam mình thì hình như không có xảy ra chuyện cướp lộc. Mà ở ngoài Bắc á, có các cái đền đó, như là đền Trần hay là lễ hội phết Hiền Quang. Thì lễ hội phết Hiền Quang này ở xã Hiền Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thì tại sao có cái lễ hội này? Thì thầy tìm hiểu đó, là ngày xưa đó có một người con gái tên là Thiều Hoa. Cô này rất là hoạt bát và thường rủ bạn bè chơi phết rồi phóng lao. Nói chung ra là chơi những trò mang tính là luyện tập về võ thuật. Vào năm 16 tuổi á, cha mẹ chết, cô giác ngộ vô thường và đã đi tìm một ngôi chùa để xuất gia. Thì chùa đó là chùa Phúc Khánh, nhưng mà bây giờ nó là chùa Hiền Quan. Thì trong thời gian tu hành đó, đất nước là bị quân phương Bắc xâm lược. Thì bà Trân Trắc Chân Nhị đó khởi nghĩa. Trước sự tồn vong của đất nước, thì cô nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Cho nên cô tạm gác lại chuyện tu hành và đã huy động các thanh niên, thanh nữ luyện tập võ nghệ để tham gia cùng với Trân Trắc Chân Nhị đánh quân xâm lược. Khi cô đã hình thành được khoảng mấy trăm người đi đến cùng với bà Trân Trắc Chân Nhị để đánh quân xâm lược, thì bà Trân Trắc Chân Nhị rất là mừng và phong cho cố là Đông Cung tướng quân. Và cố đã điều binh đánh trận nào là thắng trận đó. Sau khi mà chiến thắng và đánh bại quân xâm lược, thì cô ta từ quan trở về tu hành tiếp. Thì về sau cố chết, được bà Trân Trắc Chân Nhị phong cho là phụ vương công chúa. Và những người dân ở làng đó, họ lập đền thờ bà. Thì cứ mỗi một năm á, thì người ta mới tổ chức một cái ngày lễ hội, gọi là lễ hội phết Hiền Quang. Nghe cái từ nó lạ lạ. Thì cái lễ hội này đó là họ lấy cái quả phết. Quả phết là cái gốc tre, rồi họ bào tròn nó đi, sơn màu đỏ. Nó gồm có 6 quả phết và 3 quả chuối. Chuối là C-H-U-I đó, 3 quả chuối. Sau khi làm lễ xong đó, thì họ có đào một cái lỗ nhỏ nhỏ, xong rồi bỏ cái quả phết xuống cái lỗ đó. Rồi tất cả mọi người dự lễ hội đó chia ra làm nhiều nhóm. Rồi nếu mà người nào thuộc nhóm nào nhận được thì coi như là cái người đó cũng như cái nhóm đó được may mắn. Thế là sau khi làm lễ xong, cái người chủ lễ mới cầm quả nó ra để vô cái lỗ đó, bắt đầu họ nhào vô tranh giành. Mà quý vị biết, nếu mà coi mấy clip hình ảnh, toàn là thanh niên lực lưỡng mà nó nhào vô, nó giành nhau, thấy sợ luôn á. Nó gọi là cướp lộc. Thì đó là cái lễ hội phết Hiền Quang ở Phú Thọ. Còn một lễ hội nữa mà báo chí thường nêu đó là lễ hội gì? Đền Trần, Nam Định. Thì người ta tin rằng đó, khi đến dự lễ đó mà xin được cái ấn, họ làm một cái tờ màu vàng như thế này, họ đóng một cái ấn màu đỏ vô. Rồi ai xin được cái ấn đó về dán ở nhà đó thì được những điều may mắn, tốt đẹp và thăng quan tiến chức vân vân. Cho nên họ cố gắng giành giật cho bằng được, làm sao có được cái tờ ấn này để đem về được may mắn, được thăng quan tiến chức. Đó là hai lễ hội nổi bật Một lễ hội thì cướp lọc, một lễ hội thì chen lấn để làm sao có được một cái tờ ấn của vua Trần để về treo ở nhà để được may mắn. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng những lễ hội đó, đó nó trở thành một cái hình ảnh không được đẹp. Bởi vì mình đi đến đền, đến chùa để xin lộc chứ đâu phải để cướp lộc, giành giật nhau để lấy một cái lộc. Lát nữa chúng ta sẽ nói cái lộc đó ai cho mình, ai ban cho mình. Thực ra đâu có ai ban cho mình mà chính mình thôi. Riêng ở miền Nam chúng ta đó có ba bà nổi tiếng. Một là bà Chúa Xứ Châu Đốc, hai là bà Đen ở đâu Tây Ninh, ba là bà Thiên Hậu Bình Dương. Thì theo tìm hiểu trước hết thì thầy nói về bà Chúa Xứ Châu Đốc. Thì vào những năm 1820 cho đến 1825 thì quân Xiêm thường qua cướp bóc người dân ở biên giới Châu Đốc. Có lần chúng kéo qua cướp bóc, người dân sợ quá chạy lên núi Sam lánh nạn. Chúng biết được mới đuổi theo. Đến lưng chừng núi, họ gặp một bức tượng của bà đẹp quá, cho nên là khiêng xuống để đem về nước. Họ khiêng bà đi được một khoảng thì tự nhiên là cái tượng nó nặng, không khiêng nổi nữa. Bao nhiêu người cũng không khiêng được. Một trong những người Xiêm đó họ mới tức quá, lấy cái cây đập gãy cánh tay của bà, gãy cánh tay trái. Nghe nói cái anh đập đó bị quả báo, nhưng mà trong các cái tư liệu thì không nói là quả báo gì, chỉ nói là sau khi đập gãy tay bà bị quả báo. Thì người dân ở đó mới được bà báo mộng là bà Chúa Xứ, nên rước bà về thờ, bà sẽ phù hộ cho. Thế người dân nghe như vậy, cho những anh chàng thanh niên lực lưỡng lên để khiêng bà xuống. Thế nhưng mà không khiêng được. Lúc đó mọi người mới không còn cách nào nữa. Bỗng nhiên bà nhập vô một người mới nói rằng bây giờ phải tìm chính cô gái đồng trinh lên rước bà xuống. Thế là người ta nghe lời cho chính cô gái nó lên rước bà rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Khi mà đưa xuống chân núi tự nhiên cũng không khiêng được nữa. Thế là họ mới nghĩ rằng chắc bà nói là cho ở đó, do vậy mà họ lập đền thờ bà ở tại chỗ đó. Đó là nói về cái truyền thuyết của bà Chúa Xứ Châu Đốc. Thứ hai là bà Đen ở Tây Ninh. Bà Đen ở Tây Ninh thì có hai thuyết. Thuyết thứ nhất á, nói rằng là có một ông quan ở gần núi Một. Hồi xưa núi Tây Ninh đó gọi là núi Một. Có một người con gái tên là Lý Thị Thiên Hương, rất đẹp nhưng mà da thì ngâm đen. Cứ mỗi một ngày rằm thì cô ta thường lên chùa ở trên núi lễ Phật. Ngôi chùa đó thì có một anh thanh niên tên là Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ, được vị sư nuôi ở trong chùa đó. Ngoài anh Lê Sĩ Triệt này ra, rất nhiều người ngắm nghé muốn cưới cô này. Trong đó có một ông quan ở địa phương, ông muốn cưới cô làm thiếp, nhưng mà cô không chịu. Một hôm á, cô đi lên chùa lễ Phật xong trở về, thì ông ta tìm cách bắt cóc. Lúc đó Lê Sĩ Triệt này biết được mới giải cứu cho cô. Thế từ đó hai người rất thân nhau và thương nhau, hẹn nhau sẽ làm đám cưới. Thế nhưng lúc đó đó là giữa Nguyễn Ánh với Quân Tây Sơn đánh nhau, cho nên anh Lê Sĩ Triệt này phải đi lính. Thì cô này ở nhà cũng cố chờ đợi. Một hôm cũng đi lên chùa lễ Phật, trên đường về thì bị một nhóm người tổ chức bắt cóc. Cô ta thấy bí đường rồi, lúc đó là nhảy xuống núi tự tử. Ba ngày sau đó, cô báo mộng cho vị sư trụ trì biết là cô đã tự tử, và chỉ cái chỗ cho sư để đưa xác về. Thì vị sư đó theo lời báo mộng của cô đi tìm và thấy được cái xác và đem về chôn. Thì lúc đó, đó là Nguyễn Ánh bị Quân Tây Sơn đánh thất bại, cho nên chạy vào núi một đó để trốn. Thì cô này mới báo mộng chỉ cho Nguyễn Ánh cái cách để mà đánh Quân Tây Sơn. Sau này khi thắng được Quân Tây Sơn, được lên làm vua Gia Long, thì vua Gia Long mới phong cho cổ là Linh Sơn Thánh Mẫu. Và thường thì người ta hay nói là bà đen, bởi vì cổ có nước da ngâm ngâm đen nên gọi là bà đen, sau trở thành núi Bà Đen. Thuyết thứ hai, có một gia đình người Việt gốc Miên, thì ông này cũng làm quan, sinh ra hai người con, một trai và một gái. Người trai tên là Thạch Biên, người gái tên là Thạch Nương, và người ta hay gọi là cô Đân. Đân là D E N H. Cô này cũng rất là đẹp và cũng được rất là nhiều người ngắm nghé. Một hôm có vị sư người Tàu ở bến cát đi qua đó để hoằng pháp và tìm nơi tu hành, thì ghé nhà cổ và cha cổ đã tiếp đón cho ở nhờ ở tạm đó. Rồi hàng ngày vị sư này thuyết pháp, gia đình nghe cũng hiểu được Phật pháp. Sau đó cha cô Đinh này đã lập một ngôi chùa tên là chùa Ông Tàu, vì ông sư đó là người Tàu cho nên đặt cái chùa là Ông Tàu để cho vị sư này tu. Một thời gian sau á, vị sư này mới trở về bến cát lại, giao ngôi chùa đó cho cô Đinh, cho cô Đinh cô ở để trông nom. Thì nhờ ở chùa lâu ngày, cô Đinh này cũng giác ngộ. Một hôm có ông quan đến hỏi cưới cho con trai của ổng, sợ là gia đình sẽ đồng ý, cho nên á là cô đã trốn đi, đi đâu không biết. Và một thời gian sau đó thì cô mất và báo mộng cho cha mẹ biết là cô đã tu hành đắc đạo. Lúc đó thì Nguyễn Ánh chạy nạn Tây Sơn vào đó, rồi cô báo mộng rồi chỉ cho Nguyễn Ánh cách là đánh Quân Tây Sơn. Sau này lên ngôi là vua Gia Long. Rồi vua Gia Long mới nhớ cái ơn đó, mới đúc một cái tượng đồng màu đen để thờ và phong là Linh Sơn Thánh Mẫu. Rồi về sau đó người ta mới nói là bà đen, chứ hồi trước là bà đen. Bà đen lại đọc thành bà đen. Đó là hai thuyết, nhưng mà chúng ta không biết thuyết nào đúng. Rồi một bà ở Bình Dương gọi là bà Thiên Hậu, cũng có hai tích. Tích thứ nhất là bà ta tên là Lâm My Châu, con của một ngư phủ ở Phước Kiến, Trung Quốc. Bà ta đặc biệt là có một cái tánh linh, nghĩa là biết những chuyện mà người bình thường mình không biết. Một hôm cha và hai anh trai đi ra biển đánh cá, chẳng may bị gió to sóng lớn chìm thuyền. Lúc đó bà ta đang ngồi dệt lụa ở nhà, tự nhiên hai mắt nhắm lại, rồi hai tay đưa lên như thế này, cứ kéo kéo giữ giữ như gồng gời, cứ giữ lại. Mà người mẹ nhìn thấy không biết cái chuyện gì, một lát mới vỗ vỗ vai để cho cô tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại, cô mới nói rằng là bố và hai anh trai gặp nạn ở ngoài biển, cô đã tìm mọi cách để cứu được hai anh nhưng mà không cứu được cha. Từ đó câu chuyện được lan đi, những người dân ở xung quanh á, mỗi lần ra biển cái đến xin bà phù hộ cho để đi biển may mắn. Vào năm 27 tuổi thì bà mất và được vua phong cho là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Còn tích thứ hai đó nói rằng hồi nhỏ đó, khi mới sanh ra có hào quang, có mùi thơm. Rồi lớn lên đó, rồi bà ta có thể đi mây về gió, có thể đi trên sóng được nữa. Hồi năm 27 tuổi thì bà mất, và người ta mới thấy bà mặc một bộ đồ đen, cứ hay bay ở trên biển. Thế rồi người dân mới thờ và được vua phong cho là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Rồi cứ như thế mà đồn đồn đồn, rồi cái người này nói là linh thiêng, người kia nói linh thiêng. Thế mà quý vị biết, theo thống kê đó nghe, người Hoa thờ 5.000 cái đền thờ bà ở trên thế giới. Thì qua ba cái tích mà chúng ta nghe đó, thì ba bà này nói đúng ra đó chẳng có để lại một cái câu gì, một lời dạy gì cho mọi người hết á. Thế mà không biết làm sao người ta lại thờ nhiều và người ta lại cầu nhiều đến như thế. Không có gì thấy lạ không? Và một điều nữa, lâu nay đó chúng ta thường gọi là chùa bà Chúa Xứ Châu Đốc, đúng không? Chùa bà Đen Tây Ninh, rồi chùa bà Bình Dương. Thì bây giờ chúng ta xem lại, người ta nói chùa như vậy đúng hay là sai. Chúng ta thử tìm hiểu, chùa là nơi thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ La Hán, thờ các vị tổ sư nhiều đời. Chùa là nơi chư tăng ni tu hành hoằng truyền Phật pháp. Chùa là nơi để cho quý Phật tử về thính pháp tu tập, chứ chùa đâu phải để thờ bà. Như vậy những nơi nào thờ bà đó là miếu, bởi vì những nơi thờ bà đó, đó là những bà đó là bà linh thiêng, người ta thờ trong cái miếu chứ không phải là chùa đó, quý vị thấy không? Kể ra ba bà này toàn là những người linh thiêng gì đó mà cái đó không có ai kiểm chứng được hết á. Chẳng qua là người này đồn, người kia đồn, đồn riết rồi cái nói là bà linh thiêng vậy đó. Bây giờ trong cái thời buổi khoa học này đó, chúng ta làm cái gì á cũng phải có một cái sự kiểm chứng cho rõ ràng, chứ không phải là mình cứ nói là bà là linh thiêng, rồi kéo nhau đi cầu, đi xin này đi xin cái kia. Xin được không? Ở đây ai xin được? Cho nên sau này đó, chúng ta cần phải nói cho rõ, đó là miếu bà Chúa Xứ Châu Đốc, hay là miếu bà Thiên Hậu Bình Dương, miếu bà Đen Tây Ninh. Chứ đừng có nói chùa. Chùa đâu có thờ bà. Chúng ta lẫn lộn giữa chùa với miếu. Còn đền, đền là thờ các vị có công với đất nước, rồi khi chết người ta tôn lên làm thần, chẳng hạn như Thiều Hoa công chúa nè. Đó, chết được người ta tôn lên cho nên thờ ở đền. Đền Trần là thờ các vua Trần. Còn chùa là thờ Phật, thờ Bồ Tát, chứ đâu có thờ bà. Do vậy sau này chúng ta phải nói lại cho rõ là miếu bà Chúa Xứ, miếu bà Thiên Hậu Bình Dương, miếu bà Đen Tây Ninh, chứ đừng nói chùa nữa. Rồi bây giờ chúng ta tóm tắt lại là mình đi lấy lộc á, thì ai cho lộc? Như vừa nãy chúng ta nói đó, là gì? Lộc là trời hay là các đấng thiêng liêng ban cho, là những điều may mắn đến với người ta mà không phải đi tìm. Như vậy có đúng không? Chẳng có thần thánh Phật nào cho mình hết. Không có ai cho mình hết á. Mà lộc đó là tự mình cho. Tự mình cho, chứ không ai cho mình hết á. Tại sao thầy nói như vậy? Cái lộc là gì? Đó là cái phước. Mà cái phước đó là ở đâu? Là do mình. Tâm tốt, lời nói tốt, hành động tốt, thì đó là nhân tốt. Nhân tốt sau này có được cái hưởng cái quả tốt. Mà cái quả tốt đó là gì? Là lộc đó. Thật ra chúng ta đi chùa, đi đền để xin lộc, đó là cái tín ngưỡng thôi. Mà nói cho nó đúng, nó chỉ là mê tín thôi. Đúng không? Mình nếu hiểu biết lợi dụng cái việc mê tín, tín ngưỡng đó để mình hoằng pháp như thầy nói đó, đến cho người ta sách, cho người ta những lời hay ý đẹp, thì đó là cái cơ hội để mình đưa người ta đến với Phật pháp. Còn không á, thì từ mê tín nó trở thành gì? Cuồng tín. Cuồng tín. Bây giờ chúng ta nói này, đi đến đền Trần để xin ấn. Xin ấn phải làm gì? Có mấy cái ý kiến như thế này. Một là được bình an hạnh phúc. Hai là được mạnh khỏe. Ba là buôn bán phát đạt. Bốn là thăng quan tiến chức. Năm là trừ tà ma. Nghĩa là xin được cái ấn đó dán về nhà đó, thì sẽ được những điều lợi ích như vậy. Theo quý vị có đúng không? Làm gì có chuyện đó. Cái ấn nó là cái gì? Nó giống như cái mộc của mình. Bây giờ người ta đóng mộc vậy thôi. Mà cái mộc, cái ấn đó nó có giá trị gì đâu. Cái ấn, cái mộc đó nó có thể ban cho mình được cái gì? Không có ban cho mình được cái gì hết. Ngay như là chúng ta tin ông thần, ông thánh, bà, cô, cậu gì đó cho mình, thực ra cũng chẳng ai cho hết. Bây giờ mình phải hiểu rằng á, cái đền Trần đó, tại sao người ta tổ chức cái lễ khai ấn đền Trần? Theo một số tư liệu á, nói rằng ngày xưa đó, thời Trần, đầu năm nhà vua tổ chức cái lễ khai ấn đó với ba mục đích. Thứ nhất á, là để tế lễ trời đất tổ tiên. Thứ hai là phong tước cho những người có công. Thứ ba là mở đầu cho một năm mới làm việc. Điều này thầy nghĩ là hợp lý. Trước hết là tế lễ trời đất tổ tiên, có nghĩa là mình tri ân, báo ân các bậc tổ tiên trời đất đã giúp đỡ cho đất nước mưa hòa gió thuận tốt đẹp gì đó. Rồi thứ hai là phong tước cho những người có công. Thứ ba là khai ấn, có nghĩa là cuối năm thì sao? Cất cái ấn đi. Rồi đầu năm sao? Mở ra đem để làm việc, chứ ấn là đóng để làm việc mà, thì khai ấn là như vậy thôi. Thì bây giờ tự nhiên cái lễ khai ấn cái đi xin cái ấn đó về để được may mắn. Anh chúng ta làm tự nhiên nó sai. Nó làm sao có chuyện là may mắn đó. Bây giờ trong thời buổi này á, chúng ta nên có những cái công trình về nghiên cứu khoa học thì mới chính xác. Chúng ta thử tuyển là trong đây 10 người đi. 10 người này ngày mai đi lên miếu bà Thiên Hậu Bình Dương đem lễ đi đàng hoàng, mà phải thành tâm thiệt chứ không phải là đi thử nha. Đi là đi thiệt á. Thành tâm đàng hoàng, cúng đàng hoàng, xin đàng hoàng, người nào cũng xin được trúng số. 10 người đi. Nếu mà 10 người trúng số đó thì rồi, đúng rồi đó, bà thiên thật đó. Nhưng mà 10 người thì chắc chẳng có người nào trúng đâu. Có trúng gió thì chắc, chứ còn trúng số thì không có. Nếu mà 10 người thành tâm đi như vậy mà có một người trúng cũng không phải là thiên, không phải là đúng. Mà chắc chắn là 10 người không được người nào trúng đâu. Như vậy thì làm sao nói là bà thiên được? Thiên ở chỗ nào? Bà cho lộc mà cho ở chỗ nào? Chẳng qua là chúng ta tưởng tượng như vậy thôi, chứ chẳng bà nào cho hết á. Rồi bây giờ những người đi đền trần để xin cái ấn, mà quý vị biết một năm đó người ta phát ra 10 đến 15 vạn cái tờ ấn đó, là khoảng từ 100 đến 150 nghìn cái tờ đó. Vậy thì 150 nghìn người nhận được 150 cái tờ ấn đó về, thì hỏi 150 ngàn người đó có ai mà thăng quan tiến chức không? Nếu mà 150 ngàn người đó mà thăng quan tiến chức hết thì đúng đó. Có đâu. Chẳng qua đi cho nó vui vậy thôi. Nó là cái phong trào, hoặc là cái tín ngưỡng, hoặc là người ta thấy rằng một cái lễ hội như vậy nó vui, đi đến là giành giật nhau chơi thì thôi, chứ còn có gì đâu. Chứ nếu mà giành được làm quan thì thật ra thầy cũng giành nữa. Tội gì mà không giành? Giành được làm quan là tội gì mà không giành? Trời ơi, học mười mấy hai chục năm mà chưa ra làm quan nổi mà đi ra giành cái tờ ấn đó mà được làm quan thì thôi, thì ai chả muốn giành. Quý vị có thấy mấy cái ông lớn, có ông nào đi giành đó mà được làm quan đâu? Chẳng thấy cái ông nào mà đi vô đó giành mà làm quan hết á. Mấy ông giành đó thì làm tướng thì có. Tướng gì? Đúng rồi, tướng cướp thì có. Bởi vì vô đó cướp, mà cướp để lấy được cái đó cho nên thành ra tướng cướp thì có, chứ còn chả có thấy ông nào làm quan hết á. Như vậy thì chúng ta phải thấy thực tế, nhất là người Phật tử của mình. Mình phải biết cái lộc đó là cái gì. Lộc đó là những điều tốt đẹp, là những điều may mắn. Mà tốt đẹp may mắn đó ở đâu ra? Nó cũng từ mình mà ra thôi. Nếu mình có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, thì trong tương lai thì mình sẽ có được cái quả tốt. Mà cái quả tốt đó là cái lộc, chứ không phải là ở đâu cho mình hết á. Nếu mà cho được thì thật ra con người ta chẳng ai mà muốn làm cái gì. Giờ cứ bỏ tiền đi đến mấy cái miếu bà đó mà cầu được trúng số, sướng muốn chết thì phải đi làm chứ cho nó cực, đúng không? Quý vị cứ đi đến cầu đi, cầu riết bán nhà bán cửa luôn á chứ. Không, mà cái đó là thầy nói thiệt. Bây giờ quý vị cứ thử đi, cứ đi cầu tối ngày đi xem có cái gì không. Chúng ta sống á, mình phải có một cái lòng tự tin, phải có sức mạnh. Và cuộc đời của mình phải làm chủ. Đồng tiền của mình làm ra bằng khối óc, bằng bàn tay của mình, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống. Mà những người được những cái của đó đó, thật ra không phải trên trời rơi xuống đâu quý vị. Mà đó là của ai? cũng của mình. Cái phước của mình nó tới là mình được hưởng, chứ không phải là ông trời nào cho mình đâu. Cho nên tất cả đều là do mình hết. Vậy thì nếu ai nghĩ rằng mình đi đến đền, đến miếu xin lộc được á, thì không có cái chuyện. Gần đây á, chúng ta thấy có trường hợp mà nó rõ ràng cụ thể trên báo, nên là thầy có ghi lại đây nè. Ông giám đốc điện lực huyện Bình Lục, Hà Nam đi lễ đền Trần Nam Định trong giờ hành chính bị cách chức. Đi đền về không được thăng chức mà bị cách chức. Đó, rõ ràng chưa? Ra đi đền cầu thần cầu thánh để được thăng chức mà không thăng, giờ mất chức. Cái này là mới đây nghe báo chí đăng rõ ràng. Còn một chuyện nữa đây nè. Kho bạc nhà nước thành phố Nam Định, giám đốc, phó giám đốc, 5 công chức làm việc tại kho bạc nhà nước thành phố Nam Định đi lễ đền vào giờ làm việc và đã bị đình chỉ công việc để kỷ luật. Đi đền cầu gì đó mà không có thăng chức mà bây giờ lại bị đình chỉ công việc để kỷ luật. Đó, quý vị thấy rõ ràng chưa? Có thần nào ban cho mình đâu. Như vậy thì tất cả mọi sự tốt đẹp là do mình hết. Cái lộc đó ở đâu? Bây giờ quý vị hiểu rõ lại rồi, lộc đó ở đâu? Cũng ở từ mình mà ra thôi, chứ không có ông thần, ông thánh, bà nào, ông nào cho mình cả. Còn Tết, chúng ta đi chùa nhận lộc, đây là một nét đẹp văn hóa đó quý vị. Ngày Tết, người Phật tử mình đi đến chùa lễ Phật rồi đón giao thừa, nhận lộc đầu năm, đó là cái nét văn hóa đẹp. Nhưng mà mình đừng có biến nó thành mê tín rồi cuồng tín là không hay. Nhưng mà thực ra trong miền Nam mình chuyện này thì ít. Chỉ có một số ở ngoài miền Bắc, ở các đền thì họ làm nó mang tiếng vậy thôi. Cho nên đó là thầy nghĩ rằng ngày Tết nếu chúng ta biết uyển chuyển tạo thành một cái nét văn hóa đẹp của người Phật tử khi đến chùa đầu năm lễ Phật rồi đón giao thừa nhận lộc lì xì mà đúng với tinh thần chánh pháp thì đó là một cái nét đẹp, và đó là cái cơ hội để chúng ta có thể giúp cho người ta biết đến Phật pháp. Trước khi dứt lời cũng xin cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Hạnh phúc thay nhân loại. có con đường Phật pháp. Nào những ai con Phật hãy bền lòng tiến tu, mau xóa bao mê lầm, phát tâm hạnh từ bi, hoằng hóa cho muôn loài đến được bờ chân như.
Hoàng hóa cho muôn loài đến được bờ chân như.